Sáng hôm sau, phòng kiểm định gửi thông báo đã chuyển mẫu đối chứng và biên bản chuỗi bảo quản sang két lưu trữ của bên thứ ba. Gia Ý yêu cầu mọi lần mở niêm phong phải có hai người chứng kiến. Cô cũng gửi cho tòa mã hồ sơ, không gửi kết luận sơ bộ để Minh Triết không thể cáo buộc cô phát tán bí mật. Mỗi bước đều chậm hơn một hành động trả đũa, nhưng nó khiến chứng cứ sống lâu hơn người đang giữ nó. Nhật ký chiếc két cho cô thêm một chi tiết. Mã của Nhược Lam được xác thực bằng cả thẻ lẫn vân tay. Lập luận thẻ bị đánh cắp vì thế không còn đứng vững. Gia Ý chưa công bố điều này. Cô chỉ đề nghị tòa niêm phong camera bãi ngầm và lịch bảo trì khóa, buộc đối phương phải lựa chọn giữa thừa nhận Nhược Lam có mặt hoặc tạo thêm một lời nói dối có thể kiểm tra. Ở hành lang khoa tim, Duy Phong đi ngang qua cô mà không chào. Sau khi ông khuất, Gia Ý nhận được một thư không nội dung, chỉ có mã tra cứu của nhà sản xuất máy trợ tim. Cô không mở đường dẫn trên điện thoại. Cô chép mã vào sổ, rồi gửi yêu cầu bảo toàn dữ liệu qua luật sư hỗ trợ pháp lý. Vị bác sĩ vẫn chưa dám làm chứng, nhưng sự im lặng của ông đã bắt đầu để lại một lối đi.